là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Assad nói các cuộc không kích của Anh tại Syria là bất hợp pháp. Thủ tướng Netanyahu nói Israel sẽ không trở thành nước lưỡng quốc và đảng cực hữu có thể giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Pháp hôm nay.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ajana Patricia tường trình về việc mưa lớn kỷ lục ở Ấn Độ khơi lên cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad lên án việc Anh quốc tham gia liên quân do Mỹ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông nói các cuộc không kích của Anh là bất hợp pháp và sẽ thất bại. Trả lời phỏng vấn báo Sunday Times của Anh, Tổng thống Assad nói, nhà nước Hồi giáo không thể bị đánh bại đơn thuần bởi các cuộc không kích và chỉ có các cuộc không kích của Nga là có hiệu quả kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch tại Syria hồi tháng 9. Ông Assad lâu nay luôn chỉ trích các chính phủ Tây Phương và các nước khác trong khu vực, ủng hộ các chiến binh nổi dậy ôn hòa và lên án chiến dịch không kích của liên quân vi phạm chủ quyền của nước ông. Mỹ và các nước phương Tây khác nói rằng chiến dịch không kích của Nga phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy ôn hòa nhưng không nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Ông Assad nói trong cuộc phỏng vấn rằng không có phe chống đối ôn hòa trong cuộc xung đột ở nước ông bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, nhưng chỉ có các phần tử cực đoan. Chính phủ Syria thường xuyên ám chỉ những người nổi dậy là các phần tử khủng bố kể từ khi cuộc khủng hoảng đi từ những cuộc biểu tình ôn hòa sang thành cuộc nội chiến giữa nhiều phe phái. Ông Assad nói rằng nếu phương Tây và các nước trong khu vực chấm dứt ủng hộ các phần tử khủng bố, thì chỉ mất một tháng là cuộc xung đột chấm dứt. Anh quốc mở rộng tham gia liên quân do Mỹ lãnh đạo hồi tuần trước từ chỗ chỉ quanh kích mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq sang quanh kích phe chủ chiến này cả tại Syria sau khi Thủ tướng David Cameron thuyết phục được Quốc hội cho phép. Ông Cameron nói các cuộc quanh kích thuộc khuôn khổ một chiến lược rộng lớn hơn nhằm khống chế nhà nước Hồi giáo. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy ra một thông báo cho hay đợt không kích đầu tiên vào đêm hôm trước nhắm vào một khu vực khai thác dầu hỏa ở miền đông Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật bác bỏ cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng thẩm quyền Palestine sụp đổ có thể dẫn đến những hậu quả an ninh cho Israel. Israel sẽ không trở thành một nước lưỡng quốc, phe bên kia cần phải quyết định rằng họ cũng muốn hòa bình, và chẳng may đó không phải là điều chúng ta đang chứng kiến, ông Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các. Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng thẩm quyền Palestine tiếp tục kích động chống lại Israel. Phát biểu của Ngoại trưởng Kerry được đưa ra tại một diễn đàn của Viện Brookings. Ông nói rằng cả hai bên cần phải nối lại nỗ lực đàm phán hòa bình. Ông Kerry đã kích những cuộc tấn công của người Palestine nhắm vào người Israel trong tháng qua và việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ được xem sẽ là của nhà nước Palestine. Giải pháp một nhà nước sẽ chẳng là giải pháp nào cả cho một nước Israel dân chủ, do thái và an ninh trong hòa bình, ông Kerry nói. Điều đó đơn giản không phải là một giải pháp có thể tồn tại được. Ông nói, một nguy cơ có thể xảy ra là mất đi các lực lượng an ninh Palestine và Israel cần phải triển khai hàng ngàn binh sĩ tại khu bờ Tây để lắp vào chỗ trống đó. Ngoại trưởng Kerry đặt hòa bình giữa Israel và Palestine là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Nhưng tiến trình hòa bình đã đổ bể từ tháng 4 năm 2014 và không có một thỏa thuận nào đạt được. Người Palestine phẫn nộ trước việc Israel tiếp tục xây dựng những khu định cư, trong khi Israel phản đối một chính phủ Palestine thống nhất, bao gồm nhóm chủ chiến Hamas. Cuộc chiến 50 ngày ở dải Gaza đã giết chết 2.100 người Palestine, đa số là thường dân, khiến cho sự ngăn cách giữa hai bên càng sâu thêm. Nhiều binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột cùng với một số thường dân. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy nói, tôi đã thảo luận rất nhiều với cả hai bên trong 3 năm qua. Tôi xin nói với quý vị rằng mức độ mất tin tưởng nhau giữa hai bên chưa bao giờ xấu đến như vậy. Nói về các cuộc thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Kerry nói ông Abbas phát biểu ngày càng bi quan hơn trước đây về cảm giác thất vọng của người Palestine. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri Pháp hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo các khu vực. Dư luận dự đoán phe cực hữu, thường là đảng chống Hồi giáo, có thể giành được những thắng lợi lớn. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Pháp vẫn trong tình trạng siết chặt an ninh tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố hồi tháng trước tại Paris làm 130 người thiệt mạng. Dư luận dự đoán đảng Mặt trận Quốc gia chống di dân của bà Marine Le Pen sẽ giành được thắng lợi chính trị trong cuộc đua tranh với đảng Xã hội đương quyền. Tỷ lệ ủng hộ cá nhân tăng mạnh dành cho Tổng thống Pháp François Hollande với quan điểm cứng rắn kể từ các vụ tấn công khủng bố, nhưng tỷ lệ dành cho đảng của ông vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ ủng hộ Mặt trận Quốc gia tăng lên sau các cuộc tấn công ở Paris. Các nhà lãnh đạo của đảng Mặt trận Quốc gia thường xuyên gắn kết khủng bố với di dân. Vòng đầu phiếu thứ nhì theo lịch trình sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới. Liên minh đối lập hy vọng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm nay trong nỗ lực của khối này nhắm đến quyền kiểm soát Quốc hội Venezuela. Các nhà phân tích nói rằng cuộc bầu cử được dư luận xem như một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa của cố Tổng thống Hugo Chavez và người kế nhiệm do ông chọn ra là đương kim Tổng thống Nicolas Maduro. Venezuela có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới, nhưng giá dầu giảm mạnh đã khiến quốc gia Nam Mỹ này trở thành một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Hàng hóa thiếu hụt trên cả nước và công chúng phải xếp hàng dài để chờ mua những sản phẩm cơ bản. Các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy Liên minh đối lập có khả năng giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom hôm Chủ nhật ở miền nam Yemen, giết chết tỉnh trưởng tỉnh Aden và nhiều cận vệ của ông. Vụ đánh bom nhắm vào đoàn xe của tỉnh trưởng Ghaffar Mohammed khi ông đang trên đường đến văn phòng tại thành phố Aden. Aden là một mặt trận trọng yếu ở Yemen. Phe phiến quân Houthi năm ngoái đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen và tràn xuống Aden, buộc Tổng thống Abadi Rabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Các lực lượng thân ông Hadi được các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út yểm trợ sau đó đã đẩy lui phiến quân Houthi ra khỏi Aden, và ông Hadi đã trở về thành phố này hồi tháng trước. Cuộc chiến tại Yemen đã giết chết hàng ngàn người, trong đó có nhiều thường dân. Liên Hiệp Quốc gọi đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hôm nay, NASA một lần nữa sẽ cố phóng một phi thuyền tiếp tế lên trạm không gian quốc tế. Việc phóng một rocket không người lái đã bị hoãn lại 3 lần kể từ ngày thứ Năm vì mưa và gió mạnh tại mũi Canaveral, bang Florida. Thời tiết ngày Chủ nhật được tiên đoán là tốt hơn một ít, nhưng NASA nói chỉ còn 40% cơ may là phóng được phi thuyền. Phi thuyền tiếp tế chở đầy thực phẩm, quần áo, vật dụng vệ sinh và trang cụ khoa học. Phi thuyền cũng mang quà Giáng sinh cho 6 phi hành gia của trạm không gian quốc tế. NASA nóng lòng muốn trở lại việc phóng phi thuyền quốc tế cho trạm. Việc phóng này đã tạm hoãn khi một rocket phát nổ bị phá hủy trong một cuộc phóng hồi năm ngoái. Phó Thủ tướng Đức nói rằng Ả Rập Xê Út có nguy cơ bị các đồng minh phương Tây xa lánh bởi vì nước này tiếp tục ủng hộ các đền thờ Hồi giáo bảo thủ truyền thống trên khắp thế giới. Ông nói những đền thờ đó là cơ sở dung dưỡng chủ nghĩa cực đoan. Ông Sigmar Gabriel, trong cuộc phỏng vấn được nhật báo Bill Arm Sontag đăng tải hôm Chủ nhật, nói rằng từ Ả Rập Xê Út, các đền thờ Wahhabi được tài trợ trên khắp thế giới, ám chỉ một hình thức khắc khe của phái Hồi giáo Sunni. Tại Đức, nhiều tín đồ Hồi giáo bị xem là những người nguy hiểm nổi lên từ các cộng đồng này, ông Gabriel nói trong cuộc phỏng vấn. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ lấy làm tiếc về quyết định của Nga cấm một quỹ phát triển kinh tế từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ủng hộ. Tuyên bố ngày thứ sáu của Hoa Kỳ được đưa ra vài giờ sau khi các công tố viên Nga loan báo quỹ Mỹ, Nga và Pháp là một tổ chức không được hoan nghênh và cấm các công dân và các công ty của Nga không được hợp tác với tổ chức này. Các giới chức Mỹ mô tả quỹ này là một nỗ lực hợp tác với chính phủ Nga và các định chế quan trọng để thăng tiến các việc phát triển kinh tế dài hạn và cai trị theo pháp luật. Truyền thông Nga mô tả nhiệm vụ của tổ chức này là củng cố các mối quan hệ song phương bằng cách hỗ trợ cho một nền kinh tế thị trường, là những mục tiêu mà cả Tổng thống Putin và Tổng thống Bush đã ủng hộ mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh G8 vào năm 2006. Tuy nhiên, vào ngày thứ Sáu, một nữ phát ngôn viên của Tổng trưởng lý Nga nói lệnh cấm được ban hành sau khi nghiên cứu hoạt động của quỹ trên lãnh thổ Nga. Bà cũng nói chủ tịch quỹ ông Mark Palmer, một công dân Mỹ, đã bị cấm không được vào Nga cho đến năm 2025 vì những hoạt động chống lại quyền lợi của Nga. Lệnh cấm này là lệnh cấm thứ ba trong tuần qua của Moscow đối với một tổ chức phi chính phủ Mỹ, giữa lúc các mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Nga tiếp tục trở nên gay gắt vì một loạt tranh chấp quân sự và ngoại giao.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, những trận mưa lớn nhất trong hơn một thế kỷ tại thành phố Chennai ở miền Nam Ấn Độ đang thu hút sự chú ý của nhiều người tới tình trạng dễ bị tổn thương vì thời tiết của tiểu lục địa này, trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp tại Paris để tìm cách ứng phó với nạn biến đổi khí hậu. Từ New Delhi, thông tín viên Ajana Patricia của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh Ngan trình bày.
Những trận mưa như trút ở Chennai đã ngừng hôm thứ Năm, nhưng nhiều người ở thành phố ven biển này vẫn còn bị kẹt trên nóc nhà và hàng vạn người lâm cảnh màn trời chiếu đất trong lúc cả thành phố chìm ngập trong làn nước. Cơn mưa trút xuống từ tối thứ Ba đã làm cho thành phố có 4,6 triệu dân này trở thành một hồ nước khổng lồ, phi trường phải đóng cửa và hệ thống cung ứng điện bị cúp. Bộ trưởng Nội vụ, ông Rajnath Singh, báo cáo như sau với Quốc hội về tình hình Chennai.
Chennai có lượng mưa 330 mm trong vòng 24 giờ đồng hồ, cao hơn 252 mm so với lượng mưa của cả tháng 12.
Tình hình còn trở nên tệ hại hơn nữa vì giới hữu trách đã phải xả nước của một cái hồ ở ngoại ô Chennai sau khi mực nước ở hồ này lên cao tới mức nguy hiểm. Hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và các toán nhân viên ứng phó thiên tai đã tham gia công tác cứu hộ, trong đó họ dùng máy bay trực thăng và tàu bè để đến cứu những người bị mắc kẹt trong làn nước lũ. Máy bay của không quân cũng thả dù lương thực xuống những khu vực bị cô lập. Hàng ngàn người mắc kẹt tại phi trường bị đóng cửa đã được đưa tới một căn cứ hải quân ở kế bên. Dịch vụ xe lửa ra vào thành phố bị gián đoạn. 269 người thiệt mạng từ đầu tháng 11 vì lũ lụt. Nỗi khốn khổ của thành phố này có phần chắc sẽ không chấm dứt trong nay mai vì cơ quan khí tượng dự báo sẽ có thêm mưa lớn trong những ngày sắp tới. Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ, ông Prakash Javadekar, nói rằng trận mưa kinh hoàng ở Chennai không thể được liên kết một cách trực tiếp với biến đổi khí hậu. Các chuyên gia khí hậu tán đồng nhận định đó, nhưng họ cũng nêu ra một sự kiện là nhiệt độ gia tăng trên toàn thế giới đã làm gia tăng cường độ của những trận mưa. Bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu đang diễn ra ở Paris, các đại biểu của những nước đang phát triển và các tổ chức xã hội dân sự đã nêu vụ lụt lội ở Chennai để làm thí dụ cho việc những nước như Ấn Độ trở nên dễ bị tổn thương bởi những sự kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra như hạn hán và mưa to. Ông Rakesh Kamal, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Môi trường ở New Delhi, cho biết như sau.
Nếu quý vị nhìn vào những xu thế trong quá khứ, từ những cơn mưa dữ dội ở Kashmir cho tới những sự kiện hồi tháng 3, khi chúng ta có mưa đá, cho tới cơn mưa bất thường hiện nay ở Chennai, quý vị có thể so sánh để thấy được biến đổi khí hậu cũng là một trong các nguyên do. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng việc này không phải chỉ liên quan tới biến đổi khí hậu, mà còn liên quan tới vấn đề quy hoạch đô thị không thích đáng.
Trước khi đến dự hội nghị Paris hồi đầu tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, chúng tôi đang cảm nhận những tác động của sự biến đổi khí hậu diễn ra một cách nhanh chóng. Tại Paris, các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã lên tiếng hô hào cho một thỏa thuận mạnh mẽ về điều được gọi là thất thoát và thiệt hại. Đó là một điều khoản mà các nước đang phát triển muốn bao gồm trong hiệp ước chung cuộc về khí hậu để bảo đảm là các nước giàu bồi thường cho nạn nhân của biến đổi khí hậu về những thiệt hại môi trường mà các nước này đã gây ra trong nhiều thập niên khi họ công nghiệp hóa. Lâu nay, Ấn Độ vẫn cho rằng các nước giàu phải làm một lúc hai việc, đó là cung cấp trợ giúp tài chính cho các nước nghèo để họ ứng phó với biến đổi khí hậu và đồng ý giảm thiểu nhiều hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà họ thải ra. Ông Aranaba Ghosh, Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Môi trường và Nước ở New Delhi cho biết, biến đổi khí hậu đã làm cho Ấn Độ thiệt hại nhiều tỷ đô la.
Trong 5 năm vừa qua, những sự kiện thời tiết cực độ đã làm cho Ấn Độ thiệt hại từ 25 tới 30 tỷ đô la. Trong tài khoá 2013-2014, Ấn Độ đã chi tiêu gần 92 tỷ đô la cho việc thích ứng và những hoạt động liên hệ và xây dựng năng lực. Khoản tiền đó sẽ tăng tới mức 360 tỷ đô la vào năm 2030. Trên thực tế, chỉ riêng các hoạt động thích ứng, chúng ta cũng đã cần phải đầu tư gần 1.000 tỷ đô la từ nay cho đến năm 2030. Đây là một tình huống mà chúng ta phải đối mặt.
Các nước phát triển muốn Ấn Độ giảm bớt sự lệ thuộc vào năng lượng sản xuất từ than đá, trong lúc lượng tiêu thụ than đá ở quốc gia này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng một cách nhanh chóng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. My Lan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. My Lan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me. I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày. Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping. So, let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
My Lan, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, My Lan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, Mylan, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi Mylan, cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được, và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói, cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring. Không, càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp. Nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt. Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant. Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
Mylan, my parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, Mylan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai. Nhưng tối nay, có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes. Lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa?
Once, I think, but not in a good restaurant.
Có một lần, tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng, và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad lên án việc Anh Quốc tham gia liên quân do Mỹ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông nói các cuộc oanh kích của Anh là bất hợp pháp và sẽ thất bại. Trả lời phỏng vấn báo Sunday Times của Anh, Tổng thống Assad nói nhà nước Hồi giáo không thể bị đánh bại đơn thuần bởi các cuộc không kích, và chỉ có các cuộc không kích của Nga là có hiệu quả kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch tại Syria hồi tháng 9. Ông Assad lâu nay luôn chỉ trích các chính phủ Tây Phương và các nước khác trong khu vực ủng hộ các chiến binh nổi dậy ôn hòa và lên án chiến dịch không kích của liên quân vi phạm chủ quyền của nước ông. Mỹ và các nước Tây Phương khác nói rằng chiến dịch không kích của Nga phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy ôn hòa nhưng không nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Ông Assad nói trong cuộc phỏng vấn rằng không có phe chống đối ôn hòa trong cuộc xung đột ở nước ông bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, nhưng chỉ có các phần tử cực đoan. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật bác bỏ cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng thẩm quyền Palestine sụp đổ có thể dẫn đến những hậu quả an ninh cho Israel. Israel sẽ không trở thành một nước lưỡng quốc, phe bên kia cần phải quyết định rằng họ cũng muốn hòa bình, và chẳng may đó không phải là điều chúng ta đang chứng kiến, ông Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các. Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng thẩm quyền Palestine tiếp tục kích động chống lại Palestine, chống lại Israel. Phát biểu của Ngoại trưởng Kerry được đưa ra tại một diễn đàn của Viện Brookings. Ông nói rằng cả hai bên cần phải nối lại những nỗ lực đàm phán hòa bình. Ông Kerry đã kích những cuộc tấn công của người Palestine nhắm vào người Israel trong tháng qua và việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ được xem sẽ là của nhà nước Palestine. Cử tri Pháp hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo các khu vực. Dư luận dự đoán phe cực hữu, thường là đảng chống Hồi giáo, có thể giành được những thắng lợi. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Pháp vẫn trong tình trạng siết chặt an ninh tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố hồi tháng trước tại Paris làm 130 người thiệt mạng. Dư luận dự đoán đảng Mặt trận Quốc gia chống di dân của bà Marine Le Pen sẽ giành được thắng lợi chính trị trong cuộc đua tranh với đảng Xã hội đương quyền. Tỷ lệ ủng hộ cá nhân tăng mạnh dành cho Tổng thống Pháp, nhưng tỷ lệ dành cho đảng của ông vẫn ở mức thấp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.